Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Dạo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 92. Xin xem A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 168, cửu tổng thích danh đề. Phần tổng thích danh đề chia thành hai đoạn lớn: sơ đề nghĩa, nhị dịch nhân. Đoạn lớn thứ nhất giải thích tựa đề bản kinh. Đoạn lớn thứ hai nói về người phiên dịch, tức Cưu Ma La Thập Đại Sư. Như thượng bát môn tự nghĩa, dĩ tri nhất kinh đại chỉ. Kim dục thiết văn, tiên minh tổng đề, sở hữu cường lạnh, cũ thứ chi dĩ tổng thiết danh đề. Đoạn này nhằm trình bày nguyên do có đoạn lớn này. Vì sao phải có đoạn này? Trước hết nêu ra rõ ràng, tám môn trên đây là phần quyền nghĩa của kinh này. Nói theo cách bây giờ, đó là phần khái yếu, khái thuyết, khái luận của kinh Di Đà. Chúng tôi đã giảng xong, đã nói rất rõ ràng, minh bạch tông chỉ nghĩa thú của bộ kinh này. Tới lúc này mới thật sự bước vào kinh văn. Trong kinh văn, trước tiên giới thiệu đề mục, vì đề mục là tổng cương lãnh của cả bộ kinh, rất giống với tựa đề của một bài văn, hết sức quan trọng. Phật thuyết A-di-đà kinh, phần sơ dưới đây là lời chú giải. Đề nghĩa hữu tứ, trong phần này có bốn đoạn, chia ra như thế nào? Đoạn thứ nhất là Phật, một chữ là một đoạn. Đoạn thứ hai là thuyết. Đoạn thứ ba là A-di-đà. Đoạn thứ tư là kinh. Sư năng thuyết Phật, Phật là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhị chánh minh thuyết, chánh là kinh này do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Tam sở thuyết Phật, đoạn thứ ba là nội dung được nói. Thích Ca Mâu Ni Phật nói gì vậy? Nói tới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cho chúng ta. Tứ kết thuyết danh, đây là kinh. Ngôn thử độ Thích Ca Mâu Ni Phật, thử là đối với bỉ mà nói. Vì A-di-đà Phật không ở trong thế giới này. Thông thường chúng ta nói đến thế giới, trong quan niệm của người bình thường, chữ thế giới chỉ quả địa cầu này. Thật ra trong Phật Pháp, phạm vi của từ ngữ này to hơn rất nhiều. Chẳng phải chỉ là một địa cầu, mà thế giới trong Phật Pháp là một ngân hà hệ như chúng ta nói trong hiện tại. Số lượng tinh cầu trong ấy đúng là chẳng biết rõ. Kinh Phật thường nói là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Như vậy thì Phật có diệt độ hay không? Không có. Phật chẳng diệt độ. Chúng ta nói Phật diệt độ là nói theo địa cầu này. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ. Nếu nói theo đại thế giới, Đức Phật chẳng diệt độ. Đức Phật diệt độ trên quả địa cầu này, lại xuất hiện trên một tinh cầu khác. Chuyện là như vậy đó. Do vậy, Phật quả thật sự bất sanh bất diệt. Chúng ta phải nên biết điều này. A-di-đà Phật chẳng thuộc vào ngân hà hệ này, mà thuộc một tinh hệ khác. Tinh hệ ấy cách chúng ta hết sức xa xôi. Kinh nói, 10 vạn ức cõi Phật. Nếu mỗi cõi Phật là một ngân hà hệ, chúng ta thuộc ngân hà này, ngân hà của Tây Phương Cực Lạc thế giới ở bên đó. Ở giữa hai tinh hệ có 10 vạn ức ngân hà hệ, khoảng cách quá ư xa xôi. Những nhà khoa học hiện thời giác óc suy nghĩ chẳng tìm ra cách nào, muốn ngồi phi thuyền cũng chẳng đến được. Khoảng cách thật sự quá xa xôi. Tuy xa xôi, chúng ta muốn tới vẫn chẳng khó, vẫn rất là dễ. Đây là nói về thần thức. Tốc độ của thần thức vô cùng nhanh. Bất luận phương tiện giao thông, khoa học kỹ thuật gì cũng chẳng có cách nào sánh bằng. Chỉ trong một cái khẩy ngón tay hay trong một niệm, có thể từ thế giới này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế đừng nên sợ khoảng cách xa xôi, chớ nên bận lòng. Đấy là Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết bỉ độ A Di Đà Phật y chánh trang nghiêm. Y là hoàn cảnh, nói tới hoàn cảnh sống ở bên kia. Chánh là nói tới thân thể chúng ta. Thân thể là chánh bọc, dung mạo, sự khỏe mạnh, sự trường thọ nơi thân thể này đều là chánh báo của thân. Y báo là hoàn cảnh vật chất. Giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật và nhân dân bên ỷ, đó là y chánh trang nghiêm. Nhằm mục đích gì? Tín nguyện giảng sanh chi kim dạ. Khuyên chúng ta phải tin tưởng, khuyên chúng ta phát nguyện. Phát nguyện gì? Chúng ta di dân sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiện tại có rất nhiều người di dân sang ngoại quốc. Tôi thấy họ rất khổ. Ở ngoại quốc, áp lực trong cuộc sống rất nặng. Hoa kiều ở ngoại quốc chẳng hạnh phúc. Do vậy, chúng ta nên di dân sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy mới là quải nước thật sự yên ổn. Còn nước Mỹ chắc chắn chẳng yên ổn. Thống quát đại ý, thứ nải ly thích. Trước hết nêu lên đại ý. Ly thích là giải thích từng đoạn một. Phần dưới là sao. Sao là chú giải lời sử. Sử và sao đều do Liên Trì đại sư viết. Sau khi đại sư viết chú giải cho kinh này, vì lời chú giải khá sâu, sợ người đời sau nghiên cứu gặp khó khăn, nên ngài lại tự viết thêm lời chú giải cho bạn chú giải. Chú giải lời chú giải gọi là sao. Nếu văn tự trong lời sao dễ hiểu, minh bạch, chúng tôi sẽ tỉnh lược, chẳng giảng cặn kẽ. Có chỗ nào khó thì chúng tôi sẽ nêu ra để nghiên cứu thảo luận. Thống quát giả, tiên thả lược biểu toàn văn. Sử quyết mạch quán thông, ý nghĩa cụ túc. Đây là ý nghĩa của chữ thống quán. Thứ nại nhất nhất ly nhi thích chi. Ly thích là đem tên kinh Phật Thuyết A-di-đà Kinh chia thành bốn đoạn, giải thích tường tận từng đoạn một. Đề chỉ Phật danh. Bộ kinh này dùng danh hiệu Phật làm tựa đề. Nhi ngôn y chánh đẳng giả, quán kinh ngôn Phật tiền châu. Kim cử Phật danh, nhiếp dù bất tận cổ. Trong tựa đề kinh chẳng nói tới y báo và chánh báo trang nghiêm, chỉ nói tới danh hiệu Phật. Tuy chẳng nói tới y báo và chánh báo trang nghiêm, nhưng hệ nói tới Phật thì y báo và chánh báo trang nghiêm đều gồm trọn trong ấy. Tuy tỉnh lược về mặt ngôn ngữ, nhưng ý nghĩa hết sức hoàn chỉnh, toàn vẹn. Ly thích là tách ra để giảng. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý chỗ này, vì không riêng gì người niệm Phật cần phải biết. Đó cũng đồng thời là Phật học thưởng thức. Chúng ta hiểu rõ thì mới chẳng đến nỗi nảy sanh hiểu lầm đối với Phật giáo. Thứ ly thuyết giả, tách ra để giảng. Trước hết giảng chữ Phật. Phật giả, phạm ngữ cụ dân Phật đà, thử dân giác giả. Cụ là xưng hô đầy đủ, tức nói đầy đủ thì Phật là Phật đà gia. Chúng ta dịch phạn văn của Ấn Độ sang tiếng Hán, Phật đà gia gọi thành Phật là do tỉnh lược. Người Hoa thích đơn giản, chẳng thích rườm rà. Vì thế dịch tiếng ngoại quốc sang tiếng Hán cũng rất đơn giản. Từ ngữ Phật đà gia bỏ bớt âm cuối, giữ lại một chữ Phật. Thử dân giác giả. Phật đà gia nghĩa là gì? Giác có nghĩa là trí huệ giác ngộ, bị tam giác cũ, đầy đủ ba ý nghĩa giác. Hữu dân trí giả, vô bất tri cũ. Trong ý nghĩa của chữ Phật có ý nghĩa chữ giác và ý nghĩa trí, hai thứ ý nghĩa. Hữu Phật giả, thập hiệu chi nhất. Phật có mười hiệu, trong mười hiệu ấy có một hiệu là Phật, tức là Phật Đà. Hữu Phật địa minh thập nghĩa Phật, thiên thai minh lục tức Phật, hoa nghiêm minh thập thân Phật. Minh là nói rõ. Trong Phật địa luận có nói về mười ý nghĩa của chữ Phật. Trong bản chú giải kinh Pháp Hoa, thiên thai trí giả có nói sáu loại Phật gọi là lục tức Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm có giảng mười loại Phật gọi là thập thân Phật. Cố Phật giả, thiên trung thiên, thánh trung thánh. Đây là tôn xưng Phật, tôn xưng ngài thiên trung thiên là bậc thánh của chư thánh. Phàm đơn ngôn Phật giả, tức bổn sư Thích Ca Mâu Ni giả. Chỉ nói một chữ Phật, tức là nói tới vị thầy căn bản của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống như trong tựa đề kinh này, phạm giả, tịnh giả. Người Ấn Độ, cổ nhân Ấn Độ tự xưng họ là hậu duệ của Đại Phạm Thiên. Do vậy ngôn ngữ của họ được gọi là phạm ngữ, văn tự gọi là phạm văn. Cách nói này cũng chẳng phải là không có đạo lý. Truyền thuyết từ cổ nói tổ tiên họ từ trời giáng xuống, tức là phạm thiên giáng xuống. Theo tiếng Hóa Luận, tổ tiên của nhân loại là dượng và khỉ, do dượng và khỉ tiến hóa thành người. Trong Phật Pháp chẳng nói tiến hóa. Đức Phật bảo chúng ta, tổ tiên của nhân loại do đâu mà có? Từ Quan Âm Thiên tới. Người từ Quan Âm Thiên tới địa cầu này, tới nơi này. Khi ấy trên địa cầu có một loại thực vật gọi là địa phì, vô cùng thơm ngon, họ rất thích ăn thứ này. Sau khi ăn nhiều, họ bị mất thần thông phi hành, đi không được. Vì sao? Khởi lên tâm tham, tham ái nơi này, nên không trở về được. Sau khi không trở về được, ở lại nơi này, cho nên con người do đấy mà có. Do vậy tổ tiên của con người là chư thiên cõi Quan Âm Thiên. Theo Phật Pháp, sơ thiền là Phạm Thiên, nhị thiền là Quan Âm Thiên. Do vậy truyền thuyết của cổ Ấn Độ hết sức gần gũi với kinh Phật. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Đối qua danh Phạm văn chất chi dị giả. Phạm bổn, kinh Phật nguyên văn viết bằng phạn văn, đối hoa danh phạm. Hoa là tiếng Hán, đối hoa danh phạm do so với tiếng Hán mà nói thì gọi là phạm. Sách diễn nghĩa giảng, văn chất chi dị giả, phạm bổn dài tây vượt chi ngữ, chất nhi vô văn, dịch dị thử phương chi ngữ, tác dụng lục kinh, trang lão chi văn, văn thại ý lệ, hoán nhiên thành chương. Phạn văn ý nghĩa phong phú, nhưng thiếu bóng bẩy, chẳng dùng phương cách tu từ, câu văn chẳng được tô điểm cho đẹp đẽ. Tiếng Hán khác hẳn, một tác phẩm văn chương tiếng Hán sau khi viết xong phải được gọt giũa, phải tô điểm câu văn cho đẹp đẽ. Sự tô điểm ấy gọi là văn. Chất là có nội dung, văn là được tô điểm trao chuốt. Lúc ấy mới là văn chương hay đẹp bậc nhất. Kinh Phật dịch sang tiếng Hán đích xác là văn chương lẫn nội dung đều vượt trội. Sau khi Đức Phật diệt độ 1000 năm, Phật Pháp truyền tới Trung Quốc. Theo sử sách Trung Quốc ghi chép, thời điểm xác thực Phật Pháp được truyền vào Trung Quốc là lúc hai vị Pháp Sư Ma Đằng và Trúc Pháp Lan được Hán Minh Đệ phải đặc sự thỉnh các ngài từ Tây Vực tới Trung Quốc. Vào năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Hán Minh Đệ, tức là năm 67 Công Nguyên. Hiện thời là năm 1987, hơn 1900 năm. Phật giáo đã truyền đến Trung Quốc rất sớm. Sau này vào giữa đời Đường, kinh Phật từ Tây Vực truyền sang Trung Quốc với số lượng lớn. Pháp sư Trung Quốc sang bên ấy thỉnh kinh, mà cũng có kinh do Pháp sư Ấn Độ đem tới. Có thể nói là kinh điển hết sức phong phú. Những kinh luận đem tới chẳng phải là được phiên dịch toàn bộ, mà chỉ chọn lọc những thứ trọng yếu để ưu tiên dịch trước, dịch sang tiếng Hán. Nhưng chư vị có nghĩ nguyên bản phạn văn đã đi về đâu hay không? Không còn nữa. Tại Trung Quốc đại lục tìm không được nguyên văn một bộ kinh điển nào bằng tiếng Phạn. Huệ kinh Lá Bối được lưu thông với số lượng lớn, cứ sau ngày nay chẳng còn một bộ nào. Đặt câu hỏi như vậy, tôi từng đem vấn đề này thỉnh giáo tiên sinh Phương Đông Mỹ. Sau khi Phương tiên sinh nghe xong cũng cảm thấy đây là một câu hỏi đích xác. Cụ suy nghĩ, nghĩ ra câu trả lời. Đối với câu trả lời do cụ nghĩ ra, tôi cũng rất đồng ý với cách nói của cụ. Người hiện thời đọc kinh điển bằng tiếng Hán bèn hoài nghi, không tin. Muốn tìm kinh điển bằng tiếng Phạn, tiếng Anh hay tiếng Tây Tạng, đây đúng là chuyện đau buồn. Kinh điển bằng tiếng Nhật được dịch từ tiếng Hán ra, kinh điển bằng tiếng Tây Tạng cố nhiên một phần được dịch trực tiếp từ tiếng Phạn, nhưng vẫn còn một phần được dịch từ tiếng Hán. Phật giáo Tây Tạng trễ hơn Phật giáo Trung Quốc vài trăm năm. Phật giáo Tây Tạng do Giang Thành công chúa đời Đường, sau khi được gả về Tây Tạng, đã đề xướng. Khi ấy, vua Tây Tạng mới phái người sang Ấn Độ, sang Trung Quốc thỉnh kinh. Từ thời Hậu Hán tới đời Đường, tối thiểu phải trễ hơn 600-700 năm. Xét về mặt tu học thành tựu, nói thật ra, Tây Tạng kém hơn Trung Quốc. Chẳng nói gì khác, coi như chúng ta thừa nhận những đại lạc ma như Đạt Lại, Ban Thiện là A-la-hán chuyển thế, thì họ mới là A-la-hán mà thôi. Trong khi tổ sư các tông các phái của Trung Quốc đều là Đại Bồ-Tát minh tâm kiến tánh, cao trỗi hơn A-la-hán rất nhiều, làm sao A-la-hán có thể sánh bằng? Do vậy, không tin tưởng kinh điển bằng tiếng Hán, chạy theo kinh điển bằng tiếng Tây Tạng, không chỉ là đánh mất lòng tự tin, mà ngay cả tín tâm hợp Phật cũng bị mất, làm sao có thể thành tựu cho được? Ở ngoại quốc, mật tông rất thịnh hành, nhưng thật ra Phật học Trung Quốc chắc chắn không thể kém Tây Tạng. Nói thật ra, nếu thật sự muốn học Phật, phải học những thứ của Trung Quốc. Có thể nói là kinh điển Phật học bằng tiếng Hán là độc nhất vô nhị. Tôi còn nhắc nhở người Mỹ, Tôi tiếp xúc người Mỹ học Phật cũng nhiều. Họ cũng giống như ông Dở Tổ, học thiền, học mật. Vì thế tôi cảnh tỉnh họ. Tôi nói thẳng với họ, Phật giáo chưa truyền đến Mỹ. Họ nghe nói cảm thấy kỳ quái. Hiện thời Phật giáo tại Mỹ rất thịnh hành. Người Nhật truyền giáo bên đó, người Nhật có thế lực rất lớn. 90% giáo hội, chùa miếu tại Mỹ là của người Nhật Bản. Tây Tạng chiếm 6-7%. Trung Quốc chỉ chiếm 2-3%. Khuyết điểm lớn nhất của chúng ta trong hiện thời là thiếu lòng tự tin, chẳng đoàn kết. Có thể sửa đổi hai khuyết điểm này, chúng ta sẽ là bậc nhất trên thế giới, là người lãnh đạo thế giới. Cụ giả cụ túc, phản ngữ đương dân Phật đà, bất ngôn đà giả, tỉnh văn giả. Tỉnh văn là tỉnh lược, người Trung Quốc chuộng đơn giản, thích tỉnh lược. Do vậy, họ tỉnh lược âm cuối của chữ Phật đà gia, chỉ nói là Phật. Dịch dị chẩn đáng chi ngôn, tắc dân giác giả. Vào thời cổ, người ngoại quốc gọi Trung Hoa là chẩn đản. Vì Trung Hoa ở phương Đông, nơi mặt trời mọc. Giống như trong kinh Phật nói đến danh xưng xá vệ quốc, đó là tôn xưng xứ ấy là một nơi có văn hóa và kinh tế phồn hoa, hưng thịnh nhất tại cổ Ấn Độ. Phật dịch sang tiếng Hán, tắc dân giác giả. Giác là đối mê giả đắc danh giả. Mê là tương phản của giác ngộ. Vì thế mê và giác là một cặp. Phật là giác, bất giác là mê. Phàm phu mê, Phật giác ngộ. Giác có ba ý nghĩa. Tam giác giả, tự giác vị phàm phu. Đức Phật tự giác, phàm nhân tự mình mê hoặc. Quả thật, chúng ta chẳng biết chính mình do đâu mà có, cũng chẳng biết chính mình tương lai sẽ đi về đâu, thậm chí không biết hiện tại phải nên làm những gì. Sống hồ đồ cả đời này, đó là bất giác. Đúng là túy sanh mộng tử, phàm phu là như vậy. Trong thế gian này, tranh danh đoạt lợi đến rốt cuộc rộng tuếp, quý vị có thể đoạt được thứ gì hay chăng? Chẳng có gì cả. Cổ nhân nói, con người nên làm được ba điều bất hủ: lập công, lập đức, lập ngôn. Đó gọi là di phương hầu thiệt. Quan niệm này vẫn là mê, bất giác. Vì sao? Địa cầu có thành trụ hoại không, quý vị chẳng giữ được. Theo các nhà địa chất khảo sát, trước đây địa cầu đã trải qua 4 lần hồng thủy. Cả mặt đất đều bị chìm đắm. Tất cả văn hóa bị hủy diệt toàn bộ. Mỗi lần hồng thủy gần như văn hóa đều phải bắt đầu lại. Quý vị để tiếng thơm cho đời sau, đấy là mộng tưởng, là chuyện chẳng thể làm được. Có thể thấy lời Phật dạy chính xác, chẳng sai lầm. Mê hoặc điên đảo, phải giác ngộ điều này. Phật chẳng mê, nên Ngài chẳng có phiền não. Phật chẳng mê, nên Ngài chẳng luân hồi. Phiền não là nhân, luân hồi là quả. Lục đạo luân hồi do đâu mà có? Do phiền não trong tâm quý vị biến hiện. Tâm Phật chẳng có phiền não, nên chẳng có lục đạo luân hồi. Trong kinh Đức Phật nói, thánh giả tiểu thừa tứ quả là hạng vượt thoát luân hồi. Vượt thoát bằng cách nào? Đoạn kiến tư phiền não, bèn vượt thoát tam giới, vượt thoát luân hồi. Phật chẳng có kiến tư phiền não. Không chỉ chẳng có kiến tư phiền não, mà trần sa phiền não cũng chẳng có, vô minh phiền não cũng chẳng có. Đối với ba loại phiền não này, A-la-hán bất qua đoạn được kiến tư phiền não, chứ trần sa phiền não và vô minh phiền não hãy còn. Vì thế chẳng còn luân hồi trong lục đạo của tam giới. Chứ vị đồng tu phải nhớ kỹ, nếu chúng ta chẳng đoạn kiến tư phiền não, bất luận quý vị học pháp môn nào cũng chẳng thể thành tựu. Vì sao? Quý vị chưa có năng lực thoát tam giới. Giống như Pháp Sư Đàm Hư đã nói, Ngài là Tổ Sư Tôn Thiên Thai. Tôn Thiên Thai dùng phương pháp trì quán để tu thiền định, tu trì quán, tu tới mức tốt nhất cũng chẳng qua là sanh lên trời mà thôi, chẳng thoát khỏi tam giới. Dù công phu thiền định rất sâu, ngồi xếp bằng nhìn vách, có thể ngồi trên 1 tháng, 100 ngày không đứng dậy, phi phàm lắm. Nhưng quả báo của người ấy cũng bất quá là sơ thiền hay nhị thiền mà thôi, hoặc trên trời tứ thiền. Công phu như thế đây chẳng thoát khỏi tam giới. Do vậy chư vị đồng tu, nếu muốn thoát sanh tử luân hồi trong đời này, mong thật sự lìa khổ được vui, sạch sẽ gọn gàng, quý vị phải nghiêm túc nghiên cứu kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Trừ pháp môn này ra, bất luận pháp môn nào, quý vị cũng đừng mong thành tựu trong một đời này. Tôi chẳng nói bừa đâu, chính quý vị hãy suy nghĩ một chút, quý vị có thể đoạn phiền não hay chăng? Chẳng phải là loại pháp môn này chẳng hay, pháp môn nào cũng đều hay, nhưng nếu quý vị tu theo cách ấy mà thật sự có thể đoạn phiền não thì sẽ thành công. Quý vị dùng phương pháp ấy để tu, nhưng tu mà chẳng thể đoạn phiền não, nói cách khác, quý vị chẳng thành công. Uống thuốc ấy hiệu hiệu, pháp môn này chẳng đoạn phiền não mà vẫn có thể giảng sanh, mầu nhiệm ở chỗ này. Trừ pháp môn này ra, trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn, như thường nói, bất luận pháp môn nào cũng đều phải đoạn kiến tư phiền não thì mới có thể vượt thoát lục đạo luân hồi. Chỉ riêng pháp môn này chẳng cần. Quý vị thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện, thật sự chịu niệm Phật, nhất định thành công trong một đời này. Quý vị phải buông hết thảy xuống, không chỉ buông duyên thế gian xuống, mà tất cả hết thảy Phật Pháp đều phải buông xuống. Ta chẳng cần phải nghiên cứu hết thảy các kinh giáo, chỉ cần nghiên cứu 2 bộ kinh này là đủ rồi, bảo đảm quý vị giảng sanh trong một đời này. Nếu quý vị tu thiền, tu mật, tu giáo, sẽ chẳng đáng trông cậy. Vì sao? Tư tưởng của quý vị hỗn loạn, công phu bị xen tạp, chẳng thuận. Vì thế rất khó đạt được hiệu quả. Pháp môn này chẳng có bí quyết gì khác. Giống như trong Đại Kinh đã dạy, phát Bồ Đề Tâm, một mực chuyên niệm. Còn trong bộ kinh này thì dạy, nhất tâm bất loạn, tâm bất biên đảo. Chỉ cần quý vị thật sự làm theo như thế, chắc chắn thành công. Vì thế nói là vô cùng trọng yếu. Tôi thưa cùng các vị đồng tu, tôi nhất định nắm chắc giảng sanh. Sở dĩ ngày nay tôi khẳng định như thế để khuyên quý vị, vì tôi quyết định nắm chắc. Trên thế giới này, suốt ngày từ sáng đến tối, tôi hoan hỷ, cười hề hà. Vì sao? Tôi định lữ hành, tôi tới vui chơi, chẳng lo nghĩ, chẳng dương mắt, lẽ nào chẳng tự tại, phải nghiêm túc nỗ lực. Trước khi tôi có được pháp môn này, tôi giống hệt như quý vị, suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, phiền não trùng trùng. Sau khi hiểu được pháp môn này, những điều ấy chẳng còn nữa, vọng tưởng tạp niệm chẳng còn, hết thảy phiền não cũng chẳng còn, phiền não cũng chẳng tìm được, chẳng nghĩ đến phiền não nào, đều chẳng nghĩ tới. Tôi thật sự đạt được lợi ích và chỗ hay khéo của pháp môn này. Này, tôi đem lợi ích thù thắng này cống hiến quý vị. Do vậy, nếu mọi người phát tâm in kinh, tốt nhất là in 2 bộ kinh này, tức Di Đà Kinh Sớ Sao và Yếu Giải, hoặc Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ, công đức vô lượng vô biên. Vì sao? Người khác có được những tác phẩm ấy thật sự có thể đắc độ. Họ có những kinh sách khác tuy hay nhưng chẳng cứu được cái mạng trong hiện tại. Mấy bộ sách ấy thật sự cứu mạng, thật sự có thể giải quyết vấn đề. Do vậy, hết thảy các công đức chẳng thể sánh bằng công đức này. Đây là nói về tự giác, Phật giác, phàm phu bất giác. Tự giác dị phàm phu, dị là chẳng giống phàm phu. Giác tha dị nhị thừa, nhị thừa là nói tới thanh văn và duyên giác. Chúng ta thường gọi họ là A-la-hán và Bích Chi Phật. Trong Phật Pháp gọi những vị này là tiểu thừa. Tiểu thừa đã đoạn kiến tư phiền não, có thể vượt thoát lục đạo sanh tử luân hồi. Nhưng họ chỉ là tự giác, chẳng giác tha. Tục ngữ gọi họ là tự liệu hạn. Chính mình đã giác ngộ nhưng không chịu giúp đỡ người khác, không chịu giáo hóa chúng sanh. Đó là kẻ tiểu thừa. Do vậy sự tự giác của tiểu thừa chưa viên mãn. Trong 3 loại phiền não, họ chỉ đoạn được 1 loại là kiến tư phiền não. 2 loại khác vẫn chưa đoạn được. Vì sao chưa đoạn được? Hai loại phiền não kia phải giáo hóa chúng sanh thì mới đoạn được. Người tiểu thừa tham cầu thân tâm tự tại, chẳng muốn tiếp xúc xã hội, vì người trong xã hội quá phiền phức. Vì thế họ chẳng đoạn được trần sa hoặc và vô minh hoặc. Phật khác hẳn, Phật giáo hóa chúng sanh trọn khắp, đại từ đại bi, chẳng giống thanh văn và duyên giác. Giác mãn vị Bồ Tát, mãn là viên mãn. Bồ Tát thực sự là tự giác, chính mình tự giác, mà cũng giáo hóa chúng sanh, cũng giúp đỡ người khác giác ngộ, nhưng chưa viên mãn. Chỉ có Phật viên mãn, đại giác viên mãn. Do vậy, Ngài chẳng giống Bồ Tát. Xưng hô trong Phật môn, ở đây tôi nói đại lược. Đây là một thứ kiến thức thông thường, quý vị phải ghi nhớ. Hiện thời chúng ta thấy nhiều vị xuất gia thường được tôn xưng là Đại sư X. Xưng hô như vậy không được. Sau khi các vị đồng tu hiểu chuyện này, sau này gặp người xuất gia, đừng nên gọi vị ấy là Đại sư. Gọi Đại sư là chửi vị ấy. Vì sao? Chữ Đại sư dùng để gọi Phật. Bồ Tát còn chưa có tư cách xưng là Đại sư. Bồ Tát xưng là Đại sĩ. Chẳng hạn như Quán Âm Đại sĩ, quý vị có thấy chỗ nào gọi Ngài là Quán Âm Đại sư hay chăng? Chẳng có, mà là Quán Âm Đại sĩ. Bởi lẽ Bồ Tát được gọi là Đại sĩ hoặc Khai sĩ. Đại sư là tiếng để tôn xưng Phật. Mọi người bình thường chớ nên xưng. Vì sao? Phải là người đã giác mãn mới có thể xưng. Tuy người ấy đã giác nhưng chưa giác mãn sẽ chẳng thể xưng là Đại sư. Do vậy gọi vị ấy là Đại sư là quá lố. Giống như chúng ta gặp một ai muốn tỏ lòng tôn kính người ấy, danh xưng tôn kính cao nhất trong thế gian là Tổng thống. Tôi gặp quý vị bèn gọi quý vị là Tổng thống tiên sinh, chẳng phải là chửi quý vị hay sao? Quý vị chẳng phải là Tổng thống mà gọi quý vị là Tổng thống tiên sinh. Quý vị làm giáo viên trong nhà trường, cao nhất trong nhà trường là hiệu trưởng, trông thấy quý vị bèn gọi quý vị là hiệu trưởng tiên sinh. Đấy chẳng phải là chửi người ta hay sao? Do vậy, xưng hô như vậy tuyệt đối là sai lầm. Con người hiện thời có nhiều chỗ vượt phận, làm chuyện quá lố. Tam giác câu viên, cổ viết tự tha giác mãn chi giả. Phải đạt tới địa vị ấy, chúng ta mới tôn xưng vị ấy là Phật, gọi Ngài là Đại sư. Chữ Phật có rất nhiều ý nghĩa. Thuở ấy, trong tiếng Hán chẳng thể tìm được từ ngữ để dịch danh từ này. Không thể làm gì khác hơn là dịch âm rồi chú giải. Dưới đây là ba ý nghĩa giác khác nữa, cũng là nói từ tự giác, giác tha, giác mãn. Hữu ly tâm danh tự giác, ly sắc danh giác tha, câu ly danh giác mãn, diệt tam giác nghĩa. Trong phần trước, tam giác là nói theo mặt nhân sự. A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, quả thật có những hạng người ấy, có chuyện ấy. Cách giải thích ý nghĩa ba thứ giác trong đoạn trước được nói theo phương diện ấy. Còn ba ý thứ giác ở đây hoàn toàn nói theo công phu tu chứng của chính mình, chẳng dính gì đến người ngoài. Ở đây nói tới sắc và tâm là nói theo duy thức học. Duy thức học cũng là tâm lý học Phật giáo. Nói tới tâm lý học, tâm ở đây là thức tâm. Chúng ta thường nói là bát thức. Bát thức hoàn toàn nói về tâm lý. A lại gia thức là nói đến bản thể của cái tâm. Bảy thức trước là nói tới tác dụng của cái tâm ý, tức là tác dụng tâm lý. Do vậy, trong các tác dụng thứ nhất là mạt na. Mạt na là chuyện thức, hàm nghĩa từ thể chuyển biến thành tác dụng như thế nào, nên nó được gọi là chuyện thức. Thứ sáu là ý thức. Này chúng ta luôn sử dụng ý thức. Ý thức phân biệt các thứ, chấp trước đủ thứ. Hết thảy những thứ này toàn là tâm ý thức. Nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý là ngũ thức. Chúng ta qua năm thứ cảm quan, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, vân vân. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm dạy, nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp. Thể của chúng là một, nhưng do nơi công cụ khác nhau mà khởi tác dụng khác nhau. Do hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta lý giải chuyện này chẳng khó. Thí dụ như điện, thể của điện là một, Nhưng nơi đèn thì tỏa sáng, nơi microphone bèn khuất đại âm thanh. Nhưng điện chỉ là một, nơi máy móc khác nhau bèn khởi tác dụng chẳng giống nhau. A lại da như dòng điện, mắt tai mũi lưỡi thân giống như máy móc chạy bằng điện. Nơi mỗi loài máy nó khởi tác dụng khác nhau, nhưng dòng điện ấy chắc chắn giống nhau. Vì thế tâm là một, nơi mắt có thể thấy, nơi tai có thể nghe, nơi mũi ngửi hương, nơi lưỡi nếm vị, đó là do máy móc khác nhau nên khởi tác dụng khác nhau. Những thứ này thể đều gọi là vọng tâm, hư vọng, chẳng phải là chân tâm. Tác dụng của chân tâm tuyệt diệu thay. Tác dụng của chân tâm chẳng bị máy móc ràng buộc. Nếu là chân tâm thì dùng bất cứ giác quan nào cũng có thể thấy, nghe, mà cũng có thể nếm mùi vị. Do vậy Kinh Lăng Nghiêm nói: lục căn hổ dụng, bất luận đối với một vật thể nào, nó đều có thể phát huy toàn bộ công năng, toàn bộ tác dụng, đó là chân thật. Vì thế chúng ta thường nói người dùng chân tâm quá thần thông. Vì sao có thần thông? Thí dụ như người ấy nhìn vào chỗ này, có thể thấy phía sau hay chăng? Có thể thấy đằng sau, trông thấy được. Thân thì sao? Chỗ nào trên thân cũng đều khởi tác dụng, chẳng bị chướng ngại. Đỉnh đầu cũng thấy được phía trên, lòng bàn chân cũng thấy được phía dưới, bốn phương tam hướng đều thấy. Vì thế chân tâm hiện tiền, bản năng của quý vị bèn khôi phục. Hiện thời trên thế giới này có không ít kẻ có thần thông, thật đấy chẳng giả. Nhưng ngàn vạn phần quý vị đừng nên quấy rầy họ, trở nên thân cận họ chẳng có lợi ích gì. Vì thần thông của họ đều do quỷ thần dựa thân hiện ra, chẳng phải là năng lực do người ấy dùng có. Yêu ma quỷ quái tới thế gian này là vì họ có duyên với kẻ ấy, nhờ thân thể kẻ ấy để hiển lộ thần thông, đôi bên đều có lợi. Ma quỷ có lợi, mà chính người ấy cũng cảm thấy nay ta có thần thông, cũng nhóm họp chẳng ít đồ chúng khuấy động sóng gió, kiểm trác tiếng tâm lợi dưỡng. Hiện tại người mê tín chuyện này đặc biệt đông, nói thật sự họ chẳng tin, lời nói giả dối họ tin ngay. Khi tôi giảng pháp môn tịnh độ ở Los Angeles, người nghe đại khai chỉ có 40 mấy người. Trong số ấy có một vị cư sĩ bảo tôi: thưa pháp sư, nếu ngài giảng tài thần kinh, sợ rằng người nghe hơn một vạn. Ông ta bảo tôi: Lô Thắng Ngạn giảng tài thần kinh nào đó, bán vé tham dự mỗi vé 20 Mỹ kim, mà chẳng còn chỗ nào trống. Quý vị xem thử là bao nhiêu người. Lô Thắng Ngạn thật sự phát tài. Chúng tôi nói lời thật với mọi người, lời thật chẳng ai nghe. Kẻ nói giả dối nhằm lừa người. Có người hiện thời chịu bị lừa gạt, nên hễ bị gạt bèn kẹo tươi. Trước mắt thì tốt đẹp lắm, tiền bạc cuồn cuộn đưa tới không ngừng, nhưng quả báo về sau cũng kinh khủng lắm. Đấy là cái được chẳng bù nổi cái mất. Như cổ nhân đã nói: đau khẩu thỉ mật, mật trên mũi dao rất ngọt, nếm vào được hưởng vị mật ngọt, nhưng lưỡi cũng đứt luôn. Quả báo về sau đáng sợ lắm. Chúng ta nhất định chớ nên làm chuyện ấy. Do vậy phải tự giác lìa tâm, tức là lìa tâm ý thức, đó gọi là tự giác. Đây là công phu chân chánh. Lìa tâm ý thức thì lìa bằng cách nào? Nói đơn giản, thức là phân biệt, ý là chấp trước, tâm là giữ lại ấn tượng. Nếu trong cuộc sống chúng ta xử sự đãi người tiếp vật chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không giữ lại ấn tượng, đó là lìa tâm ý thức, là tự giác. Chứ vậy hãy suy nghĩ có thể làm được hay chăng? Chẳng dễ dàng, đó là tự giác. Ý nghĩa tự giác này còn sâu hơn phần trước. Đây là công phu thật sự, phải lìa tâm ý thức. Trong các buổi giảng, tôi thường dùng 4 câu để giảng: chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm, chẳng đồng niệm. Phải thật sự thực hiện, thật sự làm như vậy. Có người hỏi tôi: như vậy chẳng phải là biến thành ngây ngốc hay sao? Nếu ngây ngốc là Phật thì rất dễ. Trong bệnh viện chích một mũi thuốc bèn ngây ngốc, thành Phật rồi, cần gì phải khổ sở tu như thế? Chẳng cần nữa. Không phải vậy. Chẳng phân biệt như tôi vừa mới nói với quý vị, chính là phân biệt và chẳng phân biệt là một, không hai. Đó gọi là chẳng phân biệt. Chấp trước và chẳng chấp trước là một, không hai. Đó gọi là chẳng chấp trước. Chẳng động niệm thì động niệm, và chẳng động niệm cũng là một, chẳng hai. Khởi tâm và chẳng khởi tâm cũng là một, không hai. Điều này nghe qua rất huyền diệu, nhưng tôi nói lời thật với quý vị. Thí dụ như chúng ta đãi người tiếp vật, trên tay cầm một quyển sách. Người ta hỏi quý vị: Pháp sư, thầy cầm gì trên tay? Tôi chẳng khởi tâm, chẳng đồng niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Tôi chẳng nói một câu nào. Nhưng người ta hỏi, tôi chẳng ngờ ngạc. Họ hỏi tôi đó là gì, tôi đáp sách. Sách gì? Kinh Di Đà. Quý vị thấy tôi lại phân biệt, lại chấp trước, lại khởi tâm, lại đồng niệm. Nhưng phân biệt chấp trước, khởi tâm đồng niệm là gì cả đó? Kẻ nói đây là sách, cho nên tôi nói với hắn đây là sách. Kẻ nói đây là Kinh Di Đà, nên tôi cũng nói Kinh Di Đà. Trong tâm của chính tôi có chấp trước đây là sách, đây là Kinh Di Đà hay không? Không có. Do vậy, đối với chính mình mà nói thì quả thật chẳng khởi tâm đồng niệm, chẳng có phân biệt chấp trước. Nhưng đối với người khác lại khởi tâm, lại đồng niệm, lại phân biệt, lại chấp trước. Cho nên là một không hai. Nếu quý vị học được như vậy thì gọi là Phật. Đối với chính mình, Phật Pháp trên thế gian. Đối với người khác, bất hoại thế gian tướng. Đối với hết thảy các hiện tượng và hết thảy trật tự trên thế gian đều tùy thuận. Quyết định chẳng phá hoại chúng, tâm chính mình thánh sạch, chẳng nhiễm mấy trần, quý vị đắc tự tại. Trên thế gian này không có một ai mà ta chẳng thể hòa thuận, không có chuyện gì chẳng đáng yêu, quý vị đắc đại tự tại. Nhưng người thế gian chẳng giống như Phật. Họ bên ngoài phân biệt, bên trong cũng thật sự phân biệt. Bên ngoài chấp trước, bên trong cùng chấp trước. Chuyện này phiền phức lắm. Phật Bồ Tát cao minh ở chỗ bên ngoài bèn ứng theo quý vị, thuận theo sự phân biệt của quý vị mà phân biệt, thuận theo sự chấp trước của quý vị mà chấp trước. Đối với chính Ngài thì căn bản là chẳng có phân biệt chấp trước, bản lãnh là ở chỗ này. Điều đó gọi là tự giác, chúng ta phải học điều này. Tu hành là tu gì? Tu điều này. Mỗi ngày gõ mõ, niệm kinh, lạy Phật, dập đầu. Người ta nói những điều đó đều là làm ra vẻ, làm bộ, làm tịch. Dẫu làm giọng đến mấy, nhưng trong tâm thiếu công phu, vô dụng. Lần này tôi qua Gia Nã Đại, gặp một vị đồng tu, cho tôi biết. Trong quá khứ, ông ta theo một vị lão sư phụ học Phật. Ông ta nói, vị sư phụ ấy tu hành hết sức tốt đẹp. Công khóa mỗi ngày đều chẳng thiếu, luôn hết sức nghiêm túc tu học. Ông ta bội phục năm dốc sát đất. Ông ta nói gần đây vị thầy đó bị ma dựa, đang ở trong nhà thương điện. Ông ta đến hỏi tôi nguyên nhân vì sao, hỏi tôi có nên thân cận vị ấy hay chăng. Tôi bảo ông ta, tu hành trên hình thức, dù tu tốt đẹp vẫn làm bộ làm tịch. Tu hành chân chánh là dụng công nơi nội tâm để chuyển cảnh giới, chứ không do hình thức. Chúng ta đọc truyện ký của cổ nhân, thì Hàng Sơn, Thập Đắc, ở trong chùa miếu điên điên khùng khùng. Họ là hai người làm việc giặt giảnh, chuyên nhóm lửa trong nhà bếp. Về sau mới biết họ là Văn Thù, Phổ Hiền, hai vị Đại Bồ Tát. Họ ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai. Sư Phong Can giả gạo trong phòng xây xác là A-di-đà Phật. Các ngài đều làm việc cực nhọc, hầu hạ mọi người. Do vậy các ngài thấy chư Tăng mỗi nửa tháng tụng giới trong giới đường, tra nghiêm tụng giới, nghiêm túc lắm. Hàng Sơn Thập Đắc ở ngoài cửa trêu ghẹo, cợt nhã. Vì sao? Tụng giới luật rất nghiêm túc nhưng không làm được. Vì thế phải biết công phu chân chánh ở nơi tâm. Nhân địa bất chân, quả chiều dù khúc. Sư phụ ông ta gặp ma chướng, bị ma dựa là có nguyên nhân. Ông ta hỏi, tôi có nên thân cận người ấy hay chăng? Tôi bảo ông ta, nếu ông đã theo ông ta nhiều năm như vậy, phải có nghĩa vụ chăm nom ông ta. Ông ta đang bệnh khổ, nếu cần được giúp đỡ thì có tiền nên giúp đỡ ông ta, chăm sóc ông ấy. Ông ta thưa, sư phụ tôi tiền nhiều lắm. Tôi nói, vậy thì ông chẳng cần phải đến. Lắm tiền quá sẽ bị ma dựa. Trong kinh A Nan Dẫn Sự Phật Các Khung, Đức Phật đã dạy, tích tài tán đạo. Tâm ông ta không ở nơi đạo, mà hàng ngày lòng đặt nơi tiền tài. Nhất là tại Hương Cảng, sư phụ ông ta ở Hương Cảng, tiền nhiều quá. Bỏ trong ngân hàng lại sợ ít lời, mua cổ phiếu lại sợ cổ phiếu sụt giảm. Chuyện này phiền phức lớn lắm. Ông ta đâu có lòng nào tu đạo. Vì thế, mỗi ngày tụng niệm công quả chăm chỉ, tâm ông ta không đặt nơi đạo, sẽ bị ma dựa. Chúng ta phải hiểu chỗ này, lìa tâm và sắc rất ư trọng yếu. Sắc là gì? Cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài phải bỏ. Quyết chẳng bị động tâm bởi ngũ dục lục trần bên ngoài. Bên ngoài là tài, sắc, danh, ăn uống, nghỉ ngơi, tiếng tâm lợi dưỡng. Quý vị vẫn bị động tâm vì những thứ ấy là sai rồi. Quý vị sẽ mê chẳng giác. Do vậy tự giác và giác tha ở đây có nghĩa là bên trong thì đoạn phiền não, bên trong chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, bên ngoài chẳng bị ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc. Đó là giác tha. Câu ly, hai bên đều lìa. Trong lìa phiền não, ngoài dứt trần duyên. Đó là giác mãn, giác hành viên mãn. Vì vậy, đoạn này giải thích ý nghĩa của tam giác hoàn toàn dựa theo công phu của chính mình, hết sức trọng yếu. Học Phật, thu hoạch trong giai đoạn thứ nhất là pháp hỷ sung mãn. Đây là sự chứng đắc hưởng thụ đầu tiên. Năm Dân Quốc 42, tôi thân cận tiên sinh phương Đông Mỹ, hết sức khó coi. Cụ muốn tôi theo học ở nhà cụ, chẳng học ở trường. Vì thế tôi học ở nhà cụ. Cụ dạng triết học khái luận, dạng tới cuối cùng bèn dạng triết học trong kinh Phật. Cụ đưa ra một nhận định đành thép: triết học trong kinh Phật cao nhất trong toàn bộ triết học thế giới, là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi bị rúng động bởi hai câu ấy. Vì thế phát tâm học Phật, nghiên cứu Phật học. Tôi vô cùng cảm kích Thầy. Vì sao? Ngày nay tôi thật sự chứng thực sự hưởng thụ tối cao trong đời người tôi đạt được. Vì thế học Phật thân tâm tự tại, khoái lạc. Tôi thấy rất nhiều người học Phật, học đến nỗi mặt mày cao có. Đấy là học Phật chẳng đúng phương pháp, chẳng đạt được lợi ích. Giống như chúng ta mắc bệnh, uống thuốc vô hiệu. Mong mọi người hãy khéo kiểm điểm, nghiêm túc học tập. Người học Phật sung sướng. Tôi ở ngoại quốc có pháp duyên tốt đẹp như thế. Hết thảy mọi người đều mong theo tôi, vì thấy tôi rất vui sướng. Sự vui sướng của tôi do đâu mà có? Do niệm A-di-đà Phật. Tôi dạy họ, quý vị niệm như thế sẽ rất vui sướng. Điều này có thể tiếp dẫn rất nhiều chúng sanh. Nếu tôi suốt ngày từ sáng đến tối đeo bản mặt cau có, chẳng có ai muốn học Phật hết. Quý vị thấy học Phật theo kiểu đó thì có nên học Phật hay chăng? Chẳng nên học Phật. Chứ vậy hãy cố gắng tích cực. Nếu chúng ta chẳng học Phật pháp tốt đẹp, không chỉ chúng ta có lỗi với Đức Phật mà còn là phá hoại Phật pháp. Vì sao? Chúng ta dọa lây người khác không dám học Phật. Tội lỗi ấy vô lượng vô biên, khác nào phá hoại Phật pháp. Nói chung chúng ta khiến cho người ta trông thấy liền nghĩ học Phật tốt lắm. Quý vị thấy người học Phật hạnh phúc vui sướng dường ấy. Thứ nhất là nếu khiến cho người ta có ấn tượng ấy, như vậy là quý vị có thể phổ độ chúng sanh, có thể tiếp dẫn chúng sanh rộng khắp, rất quan trọng. Pháp hỷ từ trong nội tâm phát ra, chẳng phải do học được, nhất định chẳng do bị cảnh giới bên ngoài kích thích, mà thực sự từ nội tâm sanh ra hỷ duyệt, đó là pháp hỷ. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tới đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.